Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý học viên trong khóa tập huấn hành pháp viên cư sĩ nhân khóa hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc 2015. Chiều hôm nay được sự thương tưởng và cho phép của quý ngài, chúng con được về đây để chia sẻ một thời pháp thoại với hội chúng. Trước hết chúng con xin thành tâm tri ân quý ngài và kính chúc quý ngài pháp thể kinh an, Phật sự viên thành, và chúng tôi cũng xin chúc toàn thể quý Phật tử có một khóa tập huấn tu học được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi nghe nói ngày hôm qua đó trời rất là nóng, nhất là chiều hôm qua. Có lẽ trời đất cũng rất là cảm động trước cái tâm lòng của quý Phật tử, cho nên hôm nay những cái giọt cam lồ đã rơi xuống mảnh đất Đại Tùng Lâm này. Và chiều hôm nay có lẽ chúng ta cảm thấy có một sự thanh lương nhẹ nhàng với những cái giọt nước rất là thanh tịnh của mảnh đất thiêng liêng này. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái sự linh ứng màu nhiệm để hỗ trợ cho cái bài pháp chiều hôm nay với đề tài Đạo Phật và Tâm Linh. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta thấy rằng khi mình đến với Đạo Phật và đã có những cái thời khắc tu tập, thì bản thân của mỗi người Phật tử chúng ta ít nhiều đã thể nghiệm những sự vi diệu màu nhiệm trong đời sống tôn giáo và đời sống tâm linh của người Phật tử chúng ta. Nếu như thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của khoa học văn minh hiện đại, thì thế kỷ thứ 21 được các nhà bác học và các nhà nghiên cứu tiên đoán rằng và minh định rằng đây là thế kỷ của tâm linh. Đây không phải là một cái kết luận nó quá hời hợt, ngẫu nhiên, mà là một cái sự suy nghiệm sâu sắc của các nhà trí thức trên thế giới. Vấn đề tâm linh ngày nay không còn là một vấn đề xa lạ đối với mọi người, dân tộc trên thế giới, mà là một vấn đề rất thực tiễn, hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa tất cả quý vị rằng, khi mình nói đến cái cuộc sống của con người, thì nói đến cái vấn đề tâm linh là một vấn đề gì đó nó rất là đặc biệt đối với sự hiện hữu của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không chỉ có những nhu cầu bình thường, vấn đề ăn ở mặc ngủ sinh hoạt bình thường, nhưng mà nó cao hơn nữa, đó là những cái nỗi thao thức của một kiếp người chúng ta để tìm đến một cái chân giá trị thực sự, tìm đến cái chân lý vĩnh cửu và những cái giá trị thiêng liêng ở trong chính cái vũ trụ và cuộc đời này. Chiều hôm nay trong đề tài này chúng tôi sẽ phân tích một số khía cạnh. Thứ nhất, tâm linh là gì? Thứ hai là vai trò của đời sống tâm linh, tôn giáo đối với nhân loại trong xã hội ngày nay. Thứ ba, quan điểm của Đạo Phật về vấn đề tâm linh. Và thứ tư là làm sao thực hiện một đời sống tâm linh chân chính, chánh kiến theo quan điểm của Đạo Phật. Và bốn cái nội dung này chúng ta sẽ có một cái sự chia sẻ nó gần gũi, đơn giản để cho quý học viên có thể nhận diện được. Thưa tất cả quý Phật tử, có nhân duyên chúng tôi đi khắp nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và cũng nhiều nơi trên thế giới, thì chúng tôi mới cảm nhận được rằng là cái vấn đề tâm linh là một vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta nhìn sang các nước phương Tây, tuy rằng cái văn minh của họ nó không có chiều dài, chiều sâu bằng văn minh của Á Châu mình, Nhưng mà đối với vấn đề tâm linh là một vấn đề họ rất là đặt cái vấn đề quan trọng và chú ý rất là nhiều. Mình thấy một cái vị tổng thống Mỹ khi mà tuyên thệ nhậm chức tổng thống để gánh vác trách nhiệm của một quốc gia, đặt bàn tay trên một cái cuốn kinh thánh để giống như là một cái minh định rằng là không chỉ quản lý và lãnh đạo đất nước trên phương diện thế tục mà còn phải dựa trên một cái nền tảng của đạo đức tâm linh. Đó là đối với Thiên Chúa giáo thì các vị thấy rằng đã có một cái có chiều sâu trong lịch sử 2000 năm qua. Đối với đạo Hồi á, giữa cái vùng đất Palestine và Israel nó có một cái tảng đá gọi là tảng đá đen. Tảng đá đó là cái được xem như là từ ở trên Thượng Đế gửi xuống, giống như là một cái điểm linh hành hương rất là đặc biệt mà tín đồ Hồi giáo ít nhất gì trong cuộc đời của mình, mỗi lần trong cuộc đời của mình ít nhất được một lần phải đặt chân về đó để chiêm bái. Còn đối với Phật giáo chúng ta đó, thì các vị nào có nhân duyên đi đến các thánh tích, thánh địa của Phật giáo ở tại Ấn Độ, thì mình thấy rằng cái nhu cầu tu tập tâm linh nó là một cái gì đó nó rất là quan trọng, đặc biệt lắm. Họ có thể bỏ hết tất cả, họ có thể quên hết mọi thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đời sống tâm linh, là cái gì đó nó rất là quan trọng. Mà khi nào quý Phật tử chúng ta đặt chân đến các thánh tích Phật giáo như Bồ Đề Đạo Tràng, như là Lộc Uyển, như Câu Thi Na, như là Lâm Tỳ Ni, chúng ta thấy rất là thiêng liêng và màu nhiệm ở đó. Có một Phật tử ở tại Việt Nam á, bà làm cái nghề là bán trà đá, và trong vòng 10 năm bà chắc chiêu gom góp tiền để một lần đặt chân đến Ấn Độ hành hương chiêm bái thánh tích. Và số tiền bà bán trà đá đó dư ra bà giữ lại trong vòng 10 năm với một mục đích là gì? Được một lần đặt chân đến quê hương của Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì bà là một người Phật tử. Cho nên quý vị thấy nói đến cái đời sống tâm linh là một cái gì đó nó rất đặc biệt. Vừa rồi chúng tôi đi qua Mỹ đến tu viện Lộc Uyển của Hòa Thượng Sư Ông Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Mà trong cái tâm tưởng của mình thì cứ nghĩ rằng là tu viện Lộc Uyển, một tu viện dành cho người Tây Phương nổi tiếng trên thế giới, là một cái cơ sở gì đó nó quy mô, nó lớn lao, nó bề thế. Nhưng mà đến đó thì thưa quý vị, chúng tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì tu viện Lộc Uyển đó chỉ có một cái giảng đường, một cái thiền đường lớn thôi. Còn các cái chỗ ở của các cái vị tăng ni bên đó rất là đơn giản, thấp bé, nhỏ bé. Và hôm đó chúng tôi đến thì có một cái khóa tu dành cho người Tây Phương. Và những người Mỹ, người ta về đó tu, người ta phải mang theo những cái rạp, phải mang theo những cái lều cá nhân, rồi họ phải ngủ ở trong cái lều đó. Chứ họ không có cái chỗ ngủ sướng như chúng ta về đây dự khóa tu. Vậy mà chúng tôi ngạc nhiên, cái người Tây Phương, người Mỹ chính gốc, cái đời sống căn nhà của họ đầy đủ tiện nghi, nhưng mà họ sẵn sàng đến dự khóa tu suốt cả một tuần như thế và ngủ trong những cái căn lều dựng tạm ở bên ngoài. Và trên cái đất của tu viện Lộc Uyển đó rắn rất là nhiều, nhưng mà không sợ đói, không sợ khát, không sợ nguy hiểm của các loài côn trùng thú vật đó, mà họ chỉ sợ là gì? Họ chỉ sợ tương lai của mình sẽ ra sao, chết rồi mình sẽ đi về đâu, tại sao mình có mặt trên cuộc đời này, mình sống trên cuộc đời này vì mục đích gì? Những vấn đề đó nếu như chúng ta không giải tỏa được trong cái kiếp sống này, thì thưa quý vị, cái cuộc rong chơi ở cõi ta bà này của mỗi người chúng ta vô nghĩa, đời sống tu học của chúng ta sẽ không có giá trị gì cả. Cho nên tâm linh là gì? Tâm linh theo cái nghĩa đầu tiên, đó là một cái nếp sống cao thượng, hoàn hảo, viên dung và ý nghĩa nhất, để tìm đến những chân giá trị cao thượng nhất của kiếp mỗi chúng sanh, của mỗi con người trên cuộc đời này. Nếu như chúng ta sống trong cuộc đời này bằng những cái quan điểm giao tiếp bình thường, đó chỉ là tâm lý thôi. Nếu chúng ta có những cái đóng góp cho cuộc đời này, đó chỉ là ý nghĩa nhân văn, trong đời sống phàm tục thôi. Còn ý nghĩa nhân tâm linh ở đây tức là hướng đến một cái đời sống cao thượng nhất, ý nghĩa nhất, viên dung nhất, để tìm về những giá trị vĩnh cửu, tìm về những cái gì nó vượt thoát cái kiếp người tầm thường và cái cõi vô thường đau khổ, tìm đến một cái chân trời hạnh phúc miên viễn, bất tận, vĩnh cửu trên cuộc đời này. Cho nên cái ý nghĩa đầu tiên của đời sống tâm linh đó là chúng ta thoát lên cái kiếp người phàm phu bình thường để tìm một chân giá trị sống đích thực, ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Ý nghĩa thứ hai của đời sống tâm linh đó là gì? Tâm linh đó là một cái nếp sống mà nó mang tính siêu hình. Khi nói đến tâm linh là nói đến những cái vấn đề gì đó nó siêu hình, nó xa xôi và nó mang tính huyền bí ở trong cuộc đời này mà cái nhận thức con người chúng ta không có thể lý giải được. Chẳng hạn như chúng ta đang sống ở trong thế giới hữu hình và chúng ta không biết được hết những cái gì xảy ra trong thế giới vô hình. Và cái thế giới vô hình đó nó đang ở đâu ạ? Đang hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta và đôi khi ở ngay trong con người của chúng ta nữa. Cho nên ý nghĩa thứ hai của đời sống tâm linh đó là một cái lĩnh vực, một khía cạnh hay là một cái phạm trù gì đó nó mang tính siêu hình, huyền bí mà bằng cái nhận thức và kiến thức phàm tục chúng ta không thể nào hiểu biết được. Ý nghĩa thứ ba tâm linh đó là một cái trạng thái tâm lý cao cả nhất. Một cái trạng thái tâm lý mà nó mang tính là đạt được một cái cấp độ và một cái sự chín mùi cao thượng nhất. Ở cái tâm lý bình thường chúng ta là chỉ với những cái sự giận hờn hơn thua. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta về chùa và mình hôm đó đó mình đang cầu nguyện một cái gì, hôm đó chẳng hạn như gia đình của mình có người bệnh hoặc có người đang cấp cứu, thì cho dù chúng ta không có ngủ, cho dù chúng ta không có ăn, không có uống, không có sinh hoạt thoải mái, nhưng mà mình có chịu ngủ không? Mình không có chịu ngủ, mình chỉ tâm tâm niệm niệm, chỉ cầu nguyện và làm sao cho cái người bệnh, người thân của chúng ta khỏe lại và vượt qua cái cơn nguy kịch đó. Cho nên theo cái định nghĩa thứ ba, đó là một trạng thái tâm lý rất là cao cả để hướng đến một cái điều gì đó tốt đẹp. Và cái nghĩa tâm linh thứ tư theo quan điểm của các cái nhà nghiên cứu ngày nay, đó là một cái sự nối kết giữa con người phàm tục với các đấng thiêng liêng, với các đấng cao cả ở trong vũ trụ và trong cái cuộc đời này. Đối với Thiên Chúa giáo thì người ta cầu nguyện để có một cái sự giao thoa hiệp thông giữa con chiên và Thượng Đế đấng Thiên Chúa. Đối với người tín đồ Bà La Môn giáo thì người ta cầu giữa cái tiểu ngã hòa nhập với đại ngã. Con người chúng ta phải làm sao gặp gỡ và hòa nhập với cái năng lượng của đấng Phạm Thiên. Còn đối với người Phật tử chúng ta ở đây là mình cầu nguyện cũng như là mình khởi lên một cái ước nguyện làm sao mình có thể hội ngộ và cảm nhận được cái sự linh nghiệm, cái sự vi diệu màu nhiệm trong cái năng lực của Đức Phật. Cho nên từ những cái ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy rằng tâm linh là một cái lĩnh vực hướng con người chúng ta phải nghĩ đến những vấn đề gì cao cả, không bình thường ở kiếp người này, để cho chúng ta làm những điều gì tốt đẹp nhất và mang tính hướng thượng và hướng thiện. Nhưng mà thưa tất cả các vị, nói đến vấn đề tâm linh trong đời sống tôn giáo của con người trong thời đại ngày nay á, thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái nỗi trăn trở và lo âu. Bởi vì sao? Bởi vì cũng chính vì không hiểu được ý nghĩa và không sống đúng với tinh thần tâm linh, cho nên tín đồ một số tôn giáo đã gây ra cái sự mâu thuẫn, gây ra những cái cuộc thánh chiến, gây ra những cái mầm mống nguy cơ chiến tranh giữa gì? Giữa tôn giáo, giữa cộng đồng, giữa dân tộc và giữa những cái châu lục với nhau. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người không có nền tảng hay là có cái quan điểm lệch lạc, tà kiến về đời sống tâm linh, cho nên họ gây ra không biết bao nhiêu chiến tranh chết chóc trong cuộc đời này. Chẳng hạn như chúng ta thấy nhà nước Taliban ở tại Pakistan, chúng ta thấy nhà nước IS ngày nay ở tại Syria, ở tại Trung Đông. Họ gây ra dựa trên họ nhân danh của các cái đấng thần linh thượng đế, rồi họ gây ra không biết bao nhiêu chiến tranh đổ máu. Đó là những cái quan điểm và nhận thức lệch lạc về đời sống tâm linh, nó khiến cho chúng ta dẫn đến những cái đau khổ và chiến tranh hiểm họa trên cuộc đời này. Cái nguy hiểm thứ hai của những người không hiểu đúng đắn về cái đời sống tâm linh, hoặc là thực hành sai những cái lời dạy của những vị giáo chủ có ý đồ riêng trong lĩnh vực tâm linh đó, thì họ gây ra những cái sự đổ vỡ trong cái đạo đức, nhân cách và cái luân lý trong xã hội ngày nay. Thưa quý vị, rằng là nếu như chúng ta là người bình thường, chỉ biết sống với đời sống vật chất, chỉ biết cảm nhận với những cái đời sống tinh thần, thì chúng ta có thể gây ra những cái đời sống nó không có tốt đẹp trên phương diện đạo đức xã hội. Gần đây thì tất cả các vị thấy những cái vụ án xảy ra trong giới trẻ ở xã hội Việt Nam chúng ta, khắp ba miền của đất nước. Và ngày nay tội lỗi cũng như tội ác của con người, bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng sống chỉ có cái thời, chỉ có những cái cuộc đời ở hiện tại thôi, còn họ không tin vào nhân quả, không biết về thế giới vô hình, và không có một cái sự hướng dẫn chân chính đời sống tâm linh. Khi thiếu vắng đời sống tâm linh thì đôi khi con người ta đó không việc ác nào mà không làm cả. Họ gây ra không biết bao nhiêu cái tội lỗi trong cuộc đời này. Cho nên á, chúng ta thử nhìn nhận á, qua các cái nước á, mà có cái chiều sâu lịch sử của đời sống tâm linh, nó đi sâu vào trong dân tộc ấy, thì mình thấy rằng là cái cư xử, nói năng, cái thái độ và cái lối sống của người dân nước đó là một cái gì đó rất là đẹp. Chẳng hạn như ở châu Á đó, chúng ta thấy mình đi qua các nước như là Ấn Độ, là một cái quốc gia rất là giàu và mạnh về đời sống tâm linh. Chúng ta qua các nước Phật giáo như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Bhutan. Ở nơi đó người ta đa số là có một cái nền tảng vững chãi đời sống tâm linh, cho nên nó họ có một cái đời sống rất là hiền hòa, một đời sống rất là dễ thương, tràn đầy cái năng lượng tỉnh thức và lòng từ bi. Cho nên đó, chúng ta phải có một cái sự ngẫm nghĩ, suy nghiệm. Sáng hôm qua đó, chúng tôi dự cái hội thảo của chư tôn đức ban hoằng pháp các nơi trở về tại Bà Rịa Vũng Tàu này. Trong đó có một vị thượng tọa phát biểu như thế này: cái người Việt Nam chúng ta đó, phần lớn đa số là Phật tử, nhưng mà không hiểu vì sao mà Phật tử là đa số mà xã hội Việt Nam ngày nay gây ra nhiều cái tội lỗi, tội ác khủng khiếp, nhất là giới trẻ ngày nay. Như vậy mình phải nhìn lại, mình là người Phật tử và đất nước Việt Nam này đã thấm nhuần đạo Phật 2000 năm qua, nhưng tại sao ngày nay cái cấp độ phạm tội gây ra tội ác trong xã hội ngày càng tăng lên và không có một cái sự giảm thiểu nào hết? Cái điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ lại nhiều. Cho nên đôi khi nhiều Phật tử về chùa lâu năm ấy, mà không hiểu đúng cái tinh thần tâm linh trong Phật giáo á, họ lại càng mê tín nhiều hơn. Họ lại càng cầu khẩn rồi van xin rồi làm những cái việc mình thấy rất là đáng lo. Chẳng hạn như ngày nay ở Việt Nam chúng ta, một số cái sự hiểu biết sai lệch và hành trì tâm linh dẫn đến các hiện tượng rất là đáng lo. Đầu năm á, là dân sao, dân cúng sao giải hạn, rồi đốt vàng mã, rồi cái tình trạng là không hiểu về vấn đề cúng kỳ an kỳ siêu, rồi đến cái vấn đề là chấp vào nặng vào cái ngày giờ năm tháng, rồi có nhiều vị về chùa với mục đích là hiếu kỳ vấn đề trị tà ma quỷ quái, rồi nhiều người á về chùa chỉ mong làm sao Phật gia hộ cho mình được thăng quan tiến chức làm ăn giàu có, rồi nhiều người về chùa đó thì lại muốn cái vấn đề là làm sao soi được cái tiền kiếp của mình. Rồi có nhiều người Phật tử hoặc là nhiều cái vị hành giả ngày nay á, là mong được hóa giải oan gia tiền kiếp, bằng những cái buổi lễ rất là tốn tiền, tốn bạc. Cho nên nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề rất là lệch lạc trong cái đời sống tâm linh của người Phật tử ngày nay. Chẳng hạn như vấn đề là qua đời hỏa thiêu để lại xá lợi. Bây giờ đó chúng tôi đi đâu cũng nghe nói là Phật tử này qua đời để lại xá lợi nhiều lắm, Phật tử kia tu giỏi để lại xá lợi rất là nhiều. Những cái hiểu biết nó lệch lạc và tà kiến, nó dẫn đến những cái kết luận khiến cho chúng ta đi vào cái con đường tâm tối, nhận thức sai lầm mà mình không biết. Cho nên nói đến vấn đề tâm linh này không phải là một vấn đề dư thừa, mà chúng ta phải có một cái thái độ hết sức nghiêm túc, một cái nhìn nhận hết sức là chánh kiến, để cho chúng ta khỏi lầm lạc trong cái đời sống tâm linh mình đang đi theo. Cho nên cái tác hại thứ hai của cái sự thiếu vắng đời sống tâm linh hay là nhận thức sai lệch về đời sống tâm linh, đó là khiến cho chúng ta làm suy đồi cái đời sống đạo đức xã hội, đánh mất đi những giá trị sống của con người trong cái đời sống nhân văn, và chúng ta gây ra không biết bao nhiêu cái lỗi lầm ở trong cuộc đời này cả. Thứ ba nữa, cái tác hại thứ ba của sự thiếu vắng đời sống tâm linh là nó khiến cho chúng ta trở nên sống không còn có điểm tựa, sống một cái cuộc sống mênh mang, lên đên, và chúng ta gặp chuyện gì mình có thể rơi vào cái sự tuyệt vọng. Bởi vì khi mà mình đã không có một cái điểm tựa tâm linh đó, gặp bất kỳ những cái chao đảo sóng gió của cuộc đời, chúng ta sẽ trở nên là tuyệt vọng, đau khổ, và sẽ đi đến những cái nông nỗi hết sức là cạn cợt và gây ra khổ đau cho mình. Những cái vụ tự tử hàng loạt, những cái vụ mà treo cổ tự tử rồi xách súng bắn nhau trong xã hội ngày nay, bởi vì người ta đang trở nên là bi quan, và đang trở nên là băn khoăn bối rối về đời sống tâm linh. Có một cái điều mà chúng ta thấy trong cái cuộc sống ngày nay á, là cái đời sống vật chất con người trong xã hội hiện đại á, thì nó đầy đủ hết, nó dư thừa. Nhưng mà đời sống tinh thần và đời sống tâm linh ngày nay á, đang là một cái sự thiếu thốn trầm trọng, và rơi vào cái sự khủng hoảng. Và chúng tôi rất thích cái hình ảnh ẩn dụ của một cái triết gia đưa ra rằng là về đời sống vật chất á, chúng ta giống như những gã khổng lồ, nhưng mà về đời sống tâm linh tinh thần á, chúng ta giống như những chú lùng. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày nay á, mà chúng ta mất đi cái sự quân bình giữa đời sống vật chất thế tục và đời sống tinh thần tâm linh, thì chúng ta không bao giờ có hạnh phúc thực sự cả. Cho nên ở đây á, khi mình nói đến những cái nguy hiểm của sự thiếu vắng và hiểu lệch lạc về đời sống tâm linh đó, nó sẽ đưa đến cái kết quả thứ ba, đó là sự tuyệt vọng, đau khổ, không có điểm tựa trong cuộc đời, và người ta có thể gây ra những cái hành động một cách nông nổi và khổ đau. Như vậy đến với lĩnh vực thứ ba, ở đây là chúng ta nói đến quan điểm của đạo Phật về vấn đề tâm linh như thế nào. Đây là một điều mà chúng ta phải có một cái nhận thức xác đáng, rõ ràng, minh bạch, để cho chúng ta có một cái định hướng tu tập và hành trì cho nó được lợi lạc. Xin thưa rằng á, trong đạo Phật của chúng ta, nếu mà mình định nghĩa cái từ đạo Phật, hoặc là chúng ta được hỏi đạo Phật là gì, thì chúng ta có nhiều cách trả lời lắm. Đạo Phật là con đường thoát khổ, đạo Phật là một cái giáo lý giảng dạy cho chúng ta làm sao tiêu trừ phiền não, những cái oan chướng nghiệp báo, để thành tựu những cái công đức phước báu và thăng hoa kiếp người, thành tựu chứng được thánh quả. Nhưng cũng có một cái định nghĩa khác rất là gần gũi, mộc mạc mà dễ hiểu, thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn rằng đạo Phật là một truyền thống tâm linh tỉnh thức để nhận ra tất cả những cái nguyên nhân của đau khổ và làm sao hóa giải, đạt được cái sự đoạn trừ nguyên nhân đau khổ đó, để có được một cái sự an lạc, giác ngộ, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Đây là một cái truyền thống tâm linh tỉnh thức để đưa những kẻ mê muội trở về với sự sáng suốt, những kẻ sống trong đau khổ trở về với sự an lạc trọn vẹn. Cho nên đối với quan điểm của đạo Phật, tất cả chúng ta có ba đời sống. Đời sống thứ nhất là đời sống vật chất. Đời sống thứ hai là đời sống tinh thần, những quan đời sống tình cảm tinh thần, ví dụ như những quan hệ giữa chồng vợ, cha mẹ, anh em, con cái, cá nhân, cộng đồng, tập thể và xã hội, vân vân. Đó là đời sống thứ hai, là đời sống về tình cảm, tâm lý. Và đối với người Phật tử chúng ta có thêm một đời sống thứ ba, đó là đời sống tâm linh. Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta ngồi và chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là tại sao mình đến với đạo Phật không? Tại sao mình về chùa không? Chúng tôi xin kể một cái câu chuyện lý do mà ngài Ca Chiên Viên. Ca Chiên Viên là vị luận nghị thứ nhất, đệ nhất trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Trước khi mà đến với đạo Phật á, ngài Ca Chiên Viên là một người lý luận giỏi lắm, một người thanh niên rất là thông tuệ, giỏi giang. Ngài Ca Chiên Viên lúc bấy giờ không chịu theo một cái vị giáo chủ tôn giáo nào hết, bởi vì tự hào cho rằng là không có ai bằng mình. Nói về vấn đề biện luận là không có ai bằng ngài hết. Một hôm, ngài Ca Chiên Viên đến nước Ba La Nại, và ở đó ngài đọc được một cái bia ký, và cái bia ký này của vua Ba La Nại, xứ Ba La Nại đào được. Và trên bia ký đó có viết những cái ký tự mà không ai đọc được hết. Bởi vì ký tự này là những ký tự cổ xưa, những cái văn tự rất cổ xưa mà không ai biết. Mà tương truyền rằng đây là những cái ký tự của Phạm Thiên đã viết trên cái phiến đá này. Thì bằng cái khả năng thông tuệ và cái khả năng ngôn ngữ của mình, ngài Ca Chiên Viên đã đọc được cái, những cái ký tự ở trên cái bia đá này gồm có 8 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất rằng là vua của các vị vua là ai? Thứ hai, thánh của các vị thánh là gì, là ai? Thứ ba, thế nào là người ngu? Thứ tư, thế nào là người trí? Thứ năm, người nào có thể xa lìa được những nhiễm ô dơ bẩn cuộc đời? Thứ sáu, người nào làm sao có thể chứng được cảnh giới niết bàn? Thứ bảy, ai chìm đắm trong biển sanh tử? Và thứ tám, ai là người đang tiêu dao tự tại ở trong cõi niết bàn? Khi mà ngài Ca Chiên Viên đọc được 8 câu hỏi này trên tấm bia đá đó, thì ngài Ca Chiên Viên không có hiểu, không trả lời được. Cho nên vị này mới đi hỏi tất cả các vị giáo chủ đạo sư nổi tiếng nhất Ấn Độ thời bấy giờ, và không có vị đạo sư giáo chủ tôn giáo nào trả lời được hết. Một hôm tình cờ ngài Ca Chiên Viên hội ngộ Đức Phật và đem 8 câu hỏi này ra, thì bằng một cái lòng từ bi và trí tuệ tuyệt vời của mình, Đức Phật đã trả lời cho ngài Ca Chiên Viên những câu hỏi mang tính là tâm linh, huyền bí và rất là sâu sắc. Đức Phật trả lời rằng là vua của các vị vua ấy là vua của tầng trời thứ 6 trong các tầng trời cõi dục. Chúng ta thấy trong cái cõi dục giới này từ có 6 cõi trời: tứ thiên vương, tam tập tam, dạ ma, đau xuất hóa lạc và thọ hóa tự tại. Đức Phật đã dạy rằng là vua của các vị vua ấy là vua của tầng trời thứ 6 trong các tầng trời cõi dục. Thánh của các bậc thánh ấy là đấng giác ngộ, Đức Phật, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, không còn phiền não khổ đau. Người ngu là ai? Là những kẻ để cho vô minh làm ô nhiễm cuộc đời của mình, vẫn còn sống trong màn vô minh, ấy là người ngu. Người trí là gì? Người trí là người đã diệt hết mọi phiền não trong cuộc đời của mình. Quan điểm người trí trong đạo Phật không phải là người có bằng cấp cao, có cái học thức rộng, có một cái chức danh hay là có một địa vị gì cao. Người trí, cho dù người đó không có bằng cấp, không có gì cả, danh phận gì cả trong cuộc đời này, nhưng mà bậc đã diệt hết tất cả phiền não, ấy là người trí. Ai là kẻ xa lìa được những dơ bẩn bất tịnh trong cuộc đời này? Ấy là những người đã lìa bỏ được tham sân si. Tức là những người nào mà đoạn trừ hết tham sân si, ấy là những người đã lìa bỏ những dơ bẩn ở trong cuộc đời này. Ai là người có thể chứng được niết bàn? Đức Phật dạy rằng những người nào tu tập thành tựu giới định tuệ, ấy là kẻ sẽ chứng được niết bàn. Ai là người vẫn còn chìm đắm trong biển sanh tử? Đức Phật dạy rằng những người nào vẫn còn vướng vào chấp ngã và chấp pháp, chấp ta và chấp người, ấy là những người còn chìm đắm trong biển sanh tử. Và câu hỏi cuối cùng, ai là người đang tiêu dao tự tại trong cõi Niết Bàn? Đức Phật trả lời rằng, những người nào hiểu được pháp tánh duyên khởi, tất cả vạn vật trên cuộc đời này chỉ là nhân duyên giả hợp, mọi thứ không phải là thật, ấy là kẻ đang tiêu dao tự tại ở trong cõi Niết Bàn. Khi mà Đức Phật trả lời cho Ca Chiên Viên tám câu hỏi như thế, thì Ca Chiên Viên rúng động tâm tư, cảm thấy hạnh phúc, và ngay khi ấy ngài Ca Chiên Viên đã xin xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, và sau này trở thành một trong 10 đại đệ tử thánh tăng của Đức Phật. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là đối với cái đời sống tâm linh á, là giúp cho chúng ta giải tỏa những cái vấn nạn rất lớn trong cái kiếp người của chúng ta. Đó là mình tìm đến một cái giá trị vĩnh cửu trong đời sống mang tính tôn giáo, để làm sao đoạn trừ tất cả những triền phược khổ đau của kiếp người và thành tựu một cái sự an lạc và giải thoát. Như vậy, theo quan điểm của Đạo Phật, đời sống tâm linh là yếu tố quan trọng, là yếu tố quyết định cho hạnh phúc chân thật, an lạc và giải thoát trong đời này và đời sau. Nếu như người nào không có đời sống tâm linh thì họ sẽ không có sự an lạc thực sự, sẽ không có một đời sống bình an, và sẽ không có được một cái sự giác ngộ và giải thoát trong đời này và đời sau. Đây là con đường duy nhất. Thứ hai nữa, theo quan điểm của Đạo Phật, đời sống tâm linh không phải là một cái sự mong cầu hiệp thông giữa con người phàm tục và đấng thượng đế thiêng liêng, hay là một đấng sáng tạo nào cả. Mà quan điểm của Đạo Phật về đời sống tâm linh, đó là một cái đời sống hướng nội, nhìn lại chính mình để với một cái mục đích tối hậu là làm sao chuyển hóa được con người của chính mình, tức là chuyển hóa cái gì? Cái tâm của chúng ta. Chứ không phải mong cầu những cái sự thần bí thiêng liêng, những cái sự ưu huyền trong cái thế giới vũ trụ để mong cầu cái sự gia ơn ban bố của Thượng Đế nào cả. Cho nên cái giá trị, ý nghĩa của đời sống tâm linh trong Phật giáo nó khác với các tôn giáo khác. Đức Phật dạy rằng mỗi chúng ta đều có cái tánh giác ngộ. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư, ngài chỉ cái con đường cho chúng ta để cho chúng ta tự tìm lại cái vị Phật của chính mình thôi. Cho nên đến với cái sự làm sao để mình trau dồi cái nếp sống đời sống tâm linh của người Phật tử, điều đầu tiên Đức Phật dạy rằng chúng ta phải bắt đầu bằng một nhận thức đúng. Nhận thức đúng đó được Đức Phật đã diễn tả trong kinh Kalama. Quý vị ở đây nhiều Phật tử đã học các khóa giáo lý thì đã đều nghe đến kinh Kalama. Kinh Kalama thì các vị dân Kalama ở tại Kesabuta hỏi Đức Phật rằng cái vị giáo chủ nào, cái vị thầy tâm linh nào đến làng chúng con, đến quê hương chúng con, còn nói rằng tôi, giáo lý tôi là giáo lý cao thượng nhất, tôi là bậc giác ngộ tối thượng, tôi là dạy cái giáo pháp vi diệu nhất. Ai cũng nói như thế. Bây giờ con biết tin ai? Gặp ai cũng nói cái gì của mình cũng nhất hết, không chịu nhì. Nếu chịu nhì cũng được, cũng đỡ đi. Không, cái gì cũng nhất hết. Tôi là cái người tu chứng ngộ cao nhất, giáo pháp tôi là tối thượng thượng thừa nhất, lời dạy của chúng tôi là vi diệu nhất. Người nào tu với tôi trong 7 ngày sẽ chứng ngộ, trong đời này sẽ truyền tâm ấn đủ thứ hết. Cho nên á, khi mà các cái người dân Kalama thưa với Đức Phật như thế thì Đức Phật trả lời sao? Đức Phật đã dạy cho người dân Kalama đừng tin vào một cái gì là truyền thuyết, đừng tin vào những cái sách cổ xưa, đừng tin vào một cái vị giáo chủ nào tự xưng, đừng tin vào một cái truyền thuyết, truyền thống, những tin đồn, những cái quan niệm chung của xã hội, đừng tin vào những cái lời đồn đại trong thế gian này. Mà muốn chúng ta biết điều đó có thực hay là sai, chân chính hay là lầm lạc, thì chúng ta hãy chiêm nghiệm, hãy sống với những cái điều đó, nó mang đến hạnh phúc cho mình trong hiện tại và tương lai, hãy tin và thực hành theo. Đó là điều chúng ta phải làm. Cho nên ở đây cũng vậy, chúng ta muốn có một cái niềm tin đời sống tâm linh chân chính trong Đạo Phật, thì thưa tất cả quý vị, chúng ta phải có một niềm tin chân chánh. một cái niềm tin cởi mở dựa trên cái nền tảng nhận thức gọi là chánh kiến trong đạo Phật. Niềm tin đó phải dựa trên cái nền tảng của cái đời sống đúng đắn, sự hiểu biết chân chính về giáo lý của Đức Phật. Thưa quý vị, Đức Phật có tin vào đời sống tâm linh không? Đức Phật có giảng dạy về cái vấn đề tâm linh không? Chúng tôi xin kể hai cái câu chuyện xảy ra trong thời của Đức Phật. Chính Đức Phật đã thể hiện cái sự mầu nhiệm trong đời sống tâm linh đó. Câu chuyện thứ nhất là cái câu chuyện của vua Ba Tư Nạch. Vua Ba Tư Nạch ban đêm ông nằm ngủ thì thấy những cái loài quỷ đói, những cái vong hồn đến để xin thức ăn thực phẩm. Và họ đói khát, không có quần áo để mặc, không có thức ăn để ăn, cho nên họ đói quá, họ đến xin vua Ba Tư Nạch. Và họ mới nói với vua Ba Tư Nạch rằng là xin ngài hãy giúp chúng tôi, bởi vì chúng tôi vốn là gia quyến, thân quyến của ngài trong nhiều đời trước. Cho nên cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Vua Ba Tư Nạch cảm thấy là lo lắng, cho nên đến thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật mới giải thích cho vua Ba Tư Nạch rằng là những cái oan hồn đó, những cái vong của những cái hương linh đó, những cái loài quỷ đó vốn là thân quyến bà con của vua Ba Tư Nạch trong tiền kiếp. Nhưng mà sở dĩ vì sao đó làm kiếp quỷ đói là bởi vì trong một cái kiếp nọ, vua Ba Tư Nạch là một cái vị thí chủ, hôm đó chuẩn bị đồ đạc để cúng dường cho chư tăng, thì mời cái nhẹ gia đình, những người thân quyến trong gia đình mình đến để phụ trong nhà bếp. Thì những người thân quyến đến phụ trong nhà bếp thì thấy thức ăn ngon quá, cho nên ăn vụng. Chưa dọn lên cúng chư tăng chư Phật mà những người đó đã ăn vụng, dám ăn trước Đức Phật và chư tăng mà không xin phép. Bởi vì cái sự ăn vụng ăn trộm đó và cái tâm nó không chân chính đó, cho nên bị đọa xuống những cái kiếp của quỷ đói như thế. Và Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nạch cái phương pháp hãy thiết trai cúng dường, trai tăng cho chư tăng, cho tăng đoàn, cũng như là làm các việc từ thiện giúp đỡ cho người nghèo để hồi hướng công đức. Thì quả nhiên vài hôm sau các loài quỷ đói đó đến cảm ơn vua Ba Tư Nạch đã giúp cho mình được no đủ. Và có nhiều khi vua Ba Tư Nạch nằm ngủ không được là bởi vì nghe tiếng than khóc của những cái loài quỷ đói ở trong cái thế giới vô hình đó. Thì vua Ba Tư Nạch cũng ngủ không được, cho nên đến thưa với Đức Phật. Và Đức Phật đã giải thích cho vua Ba Tư Nạch rằng kể lại cái nhân quả vì sao của những cái loài quỷ đói đó. Đã đói rồi nhưng mà luôn luôn cứ la hét bởi vì sự đau đớn. Đức Phật dạy rằng trong tiền kiếp kia có bốn cái người thanh niên giàu có, gia đình quý tộc, trưởng giả, nhưng mà ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lỏng, dùng cái quyền lực của mình hiếp đáp những người phụ nữ trẻ tuổi, cho nên sau khi chết họ đọa vào loài quỷ đói và bị cái thân hình đau khổ rên xiết kêu la và luôn luôn sống trong cái sự sợ hãi lo âu. Những cái vấn đề tâm linh đó là những vấn đề đã xảy ra từ ngàn xưa. Khi mà con người xuất hiện trên trái đất này, chúng sanh hiện hữu trên cuộc đời này, thì những vấn đề tâm linh siêu hình đó nó đã hiện hữu và mãi mãi về sau này. Có một trường hợp thứ hai nữa, câu chuyện thứ hai, đó là cái câu chuyện xảy ra tại thành Tỳ Xá Ly. Thành Tỳ Xá Ly năm đó không biết vì sao xảy ra cái nạn là hạn hán, kéo dài 3-4 năm mà không có mưa. Mà quý vị biết rằng ở Ấn Độ mà không có mưa thì nguy hiểm lắm, bởi vì không có nước để tưới tiêu sinh hoạt. Và dân ở tại thành Tỳ Xá Ly đó bị chết chóc rất là nhiều. Chết đến nỗi mà cái thây của họ không có thời gian, không có người thân để mà thiêu, cho nên cái xác cứ chất chồng lên như thế, nhiều lắm, nhiều. Và bệnh dịch nó xảy ra. Lúc bây giờ các vị lãnh đạo ở thành Tỳ Xá Ly ở Cộng hòa Lichavi đó thấy cái nguy cơ xảy ra đối với dân tộc mình nó nghiêm trọng quá, cho nên họ hợp với nhau và cử một cái vị sứ giả đến gặp Đức Phật, nhờ cái năng lực tâm linh của Đức Phật để cứu cho cái hiểm nạn này của cái cộng đồng tại Tỳ Xá Ly. À, lúc bây giờ Đức Phật hứa khả và ngài mới dạy cho ngài A Nan cái bài kinh là Ratana Sutta, là kinh châu báu. À, rồi dạy cho 500 vị tỳ kheo cùng với ngài A Nan đi xung quanh cái thành Tỳ Xá Ly đó, vừa đi vừa đọc cái kinh Ratana Sutta đó, rồi rưới cái nước mà Đức Phật đã chú nguyện á khắp cái kinh thành Tỳ Xá Ly. Quả nhiên khi mà tụng kinh và chú nguyện như thế thì bỗng nhiên những cái cơn mưa ào ạt đổ xuống và đã làm tan đi cái hiểm họa về hạn hán đó. Nước đã đầy đủ và bệnh dịch dần dần biến mất và cuộc sống trở lại được bình yên. Cho nên cái năng lực tâm linh tôn giáo nó giúp cho chúng ta vượt qua những hiểm nạn trong cuộc đời này rất là nhiều. Cái vấn đề mà Đức Phật chú nguyện trong nước rồi dạy cho ngài A Nan cái bài kinh châu báu đó, rồi đi rải xung quanh ở thành tụng và rải xung quanh ở thành Tỳ Xá Ly đó thì nó Đức Phật dạy rằng có ba cái yếu tố. Tại sao xảy ra cái hiểm nạn có dân tại Tỳ Xá Ly đó và cái bệnh dịch đó, là Đức Phật nói giải thích bởi vì ba lý do. Lý do thứ nhất á, là bởi vì các vị lãnh đạo ở đó không có đức độ, không có một đời sống đạo đức tốt đẹp, cho nên gây ra cái sự thiếu phước đức và ảnh hưởng cái quả báo xấu. Thứ hai nữa là cái thời tiết nó thay đổi. Thứ ba nữa là các vị thiện thần đã bỏ đi và các quỷ dạ xoa đã quy tụ về, gây ra những cái hiểm họa cho dân tộc ở đó. Theo cái sự kiện này á, Đức Phật dạy rằng là khi chúng ta sống có đời sống đạo đức, biết giúp đỡ người khác, biết nhân quả, biết gây những cái nhân thuần thiện, thì tự nhiên các vị thiện thần hộ pháp, những cái năng lực thuần thiện nó hội tụ và cái năng lực xấu nó tan biến đi, những cái oan chướng trong cuộc đời này nó sẽ được hóa giải và mang đến cái sự bình yên, thịnh vượng, giàu có, may mắn, phúc lạc cho cái cuộc đời của chúng ta. Do đó cái vấn đề Đức Phật dạy, muốn thiết lập một đời sống tâm linh theo quan điểm của Đạo Phật, đầu tiên chúng ta phải có một nhận thức đúng. Nhận thức đúng đó phải dựa trên niềm tin có chánh kiến, và niềm tin đó là dựa trên tinh thần của nhân quả, của dựa trên tinh thần của sự hiểu biết về nghiệp báo, của sự thật về vô thường, vô ngã, duyên khởi ở trong cuộc đời này. Cho nên đến với Đạo Phật mà quý vị về chùa 5 năm, 10 năm thì đó là chuyện của các vị. Nhưng mà về chùa bây giờ mình hỏi rằng là Đạo Phật dạy về những cái điều gì, thì nếu mà chúng ta nói rằng là về chùa Đạo Phật dạy rằng tụng kinh nhiều đi thì sẽ giàu có, trì chú nhiều đi ma quỷ sẽ tan, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, rồi niệm Phật nhiều đi bao nhiêu cái oan chướng sẽ hóa giải, thì đôi khi cái điều đó chúng ta cảm thấy rất là lo. Căn bản chúng ta về chùa là phải hiểu những cái giáo lý căn bản đầu tiên của Đức Phật về cái nguyên lý nhân quả, tam bảo, khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh trong cuộc đời này. Đó là gọi là gì? Là chánh kiến, là sự hiểu biết đúng đắn. Mà từ trên cái nền tảng đó thì chúng ta đến với các bốn cái bước trong đời sống tâm linh của Đạo Phật chúng ta, được dạy trong kinh Tăng Chi, được dạy trong kinh A Hàm và được dạy trong kinh Niết Bàn. Đức Phật dạy chúng ta muốn có đời sống tâm linh vững chãi theo quan điểm của Đạo Phật thì bước đầu tiên là phải gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức là gần gũi các vị thầy tâm linh, các cái vị đồng tu có kinh nghiệm tâm linh, để cho chúng ta học hỏi những cái điều tốt đẹp và trong chính giáo pháp của Đức Phật. Thưa quý vị, nếu như chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu về cái nếp sống và đời sống tâm linh đó, mà chúng ta cứ ỷ lại cái khả năng tri thức của mình, cái sự hiểu biết của mình, và chúng ta không cần nương tựa ai, không gần gũi ai hết, thì đôi khi cái đó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì á, cái vấn đề kiến thức thế gian là một chuyện, nhưng bước vào trong lĩnh vực tâm linh siêu hình, vô hình đó, là một cái vấn đề nó rất là mênh mang, sâu thẳm, đòi hỏi chúng ta phải cần có một cái sự giúp đỡ của các vị thiện tri thức trong cuộc đời này. Đức Phật có kể đến một cái câu chuyện trong tiền kiếp của ngài. Ngài là một cái bậc hiền triết nổi tiếng. Ngài đi đến đâu mọi người đều rất là ngưỡng mộ và luôn luôn học hỏi gần gũi để Ngài chia sẻ những cái đạo lý sống. Thì lúc bấy giờ có một ông vua, ông có một cái người thứ phi, một cái người hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp. Và trong vương quốc của ông cũng có một cái vị thầy tướng nổi tiếng lắm. Một hôm thì vị vua này mời cái vị thầy tướng vào trong cung để xem tướng cho thái tử. Nhưng mà thầy tướng này lớn tuổi rồi, già bệnh rồi, cho nên mới sai cái người con trai của mình vào xem thế cho mình. Thì khi người con trai của thầy tướng vào trong cung ấy, xem tướng cho thái tử và xem cái vận mạng của đức nhà vua đó, thì gặp hoàng hậu trẻ tuổi. Cho nên cái người con trai của vị thầy tướng này sinh ra cái tâm gì? Cái tâm tương tư yêu thương. Và khi về nhà thì sinh đổ bệnh. Và cái vị thầy tướng này mới thưa với đức vua rằng là: đại vương xin cứu mạng con trai của hạ thần bằng cách là xin đại vương cho phép hoàng hậu được về nhà của hạ thần để chăm sóc vài ngày, để cho con trai vượt qua cái cơn nguy hiểm như thế. Bởi vì nếu thiếu hoàng hậu thì người con trai này sẽ chết. Cho nên nhà vua mới đồng ý cho người hoàng hậu trẻ đẹp của mình về cái nhà của cái vị thầy tướng này ở 7 ngày. Ở 7 ngày thì đến ngày thứ 8 phải về trong cung. Nhưng mà trong 7 ngày gặp gỡ đó, người này là hoàng hậu trẻ tuổi, con trai của vị thầy tướng này cũng là trẻ tuổi, hai người phát sinh tình cảm yêu thương. Và đến ngày thứ 8 họ trốn đi mất. Khi mà trốn đi mất như thế thì cái vị vua này rất là đau khổ. Vị vua này rất là đau khổ và không quên ăn bỏ ngủ, giống như là cái người con trai của thầy tướng. Bây giờ hết con trai của thầy tướng đến lượt nhà vua. Thiếu hoàng hậu nhà vua sống không được. Thì lúc bây giờ nhà vua sắp chết rồi, thì các vị quan trong triều mới lo lắng, mới thỉnh cái nhà hiền triết là tiền thân của Đức Phật vào trong cung để làm sao mà giải tỏa cái tâm lý cho đức vua. Thì khi mà vị hiền triết này vào trong cung á, mới bảo với đức vua rằng là: tâu đại vương, hạ thần biết vì sao đại vương bị bệnh và sắp chết như thế này, nhưng mà đại vương suy nghĩ lại đi. Nếu đại vương á, đau khổ vì cái người chung thủy yêu thương mình thì xứng đáng. Còn đại vương đau khổ vì cái con người bạc tình bạc nghĩa, phản bội, không chung thủy với mình thì cái điều đó rất là sai lầm và rất là tội cho đại vương. Đại vương có biết rằng cái người hoàng hậu mà đã bạc tình bạc nghĩa mà phụ tình của đại vương đi xa như thế, đại vương phải cúng tạ, phải ăn mừng. Bởi vì nếu như cái vị hoàng hậu đó mà không có thật lòng với đại vương mà về miễn cưỡng về ở với đại vương, rồi hoàng hậu sẽ âm mưu, sẽ ám sát đại vương để đưa người tình của mình vào trong cung làm vua, như thế thì nguy hiểm hơn không? Cho nên bây giờ bà bỏ đi thì đại vương phải mừng chứ, phải vui chứ, phải cúng tạ, phải ăn mừng chứ. Cho nên ông vua ông nghe cái lời giải đáp của vị hiền nhân như thế, tự nhiên hết bệnh mà trở thành một cái con người khỏe mạnh trở lại. Và từ đó không còn đau khổ vì cái sự ra đi của một người hoàng hậu không trọn tình trọn nghĩa với mình, một kẻ bạc nghĩa như thế. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đang đau khổ, chúng ta đang lâm vào những cái sự bế tắc, những cái nỗi khó khăn trong đời sống xã hội và đời sống tâm linh. Chúng ta chỉ gần các bậc thiện tri thức một thời gian, một thời khắc thôi, thì bao nhiêu cái nỗi bế tắc, đau khổ đó được giải tỏa ngay. Vừa rồi chúng tôi nhân chuyến đi Mỹ đặt chân đến Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Mà đặt chân đến Vạn Phật Thánh Thành, cái nơi Hòa Thượng Tuyên Hóa đã hành đạo ở tại Cali á, mình nghe nhiều cái câu chuyện rất là hay. Có một cái người đệ tử trước khi xuất gia với Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì rất là ngưỡng mộ cái đức độ của Ngài. Và khi mà xuất gia rồi á, là một cái người bác sĩ. Nhưng mà khi xuất gia rồi, cái vị này là không có quen theo cái nếp sống của tại Vạn Phật Thánh Thành. Bởi vì Vạn Phật Thánh Thành có đưa ra nhiều cái quy luật khắt khe lắm. Trong đó có một cái quy luật là không được ăn chiều. Chỉ ăn buổi ngọ trai buổi trưa thôi, buổi chiều là không được ăn. Mà cái vị này xưa nay làm bác sĩ á, mà bây giờ buổi chiều không ăn đói bụng. Nhưng mà bởi vì đã xuất gia rồi thì phải theo cái quy luật của đại chúng. Đến ngày hôm đó, cái vị tu sĩ này được phân công làm việc ở trong nhà bếp. Mà làm việc trong nhà bếp mà buổi chiều đói bụng, mà thức ăn ở trong nhà bếp lúc nào cũng có sẵn. Cho nên cái tâm tham và cái tâm muốn ăn đó nó khởi lên. Thì lúc bây giờ đói bụng quá, đói quá. Cho nên cái vị tu sĩ trẻ tuổi này á, nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, không có ai. Định lấy thức ăn ở trong tủ ăn. Nhưng mà nếu mình lấy thức ăn ở trong tủ ăn, tức là ăn trộm của đại chúng, là phạm tội nặng. Cho nên vị ấy không dám, mới nhìn vào trong cái sọt rác á, có một cái gói thức ăn của ai ăn còn dư á, bỏ ở trong cái thùng rác á. Cho nên cái người vị tu sĩ này mới thọc tay vào trong thùng rác á, lấy cái bịch thức ăn mà thức ăn thường người ta ném á, lấy ra ăn. Ăn xong tưởng rằng không ai biết, rồi tối đó mọi việc êm xuôi, không có ai nói gì hết. Sáng hôm sau, hòa thượng tuyên hóa giảng về kinh Hoa Nghiêm. Giảng kinh Hoa Nghiêm thì trong cái bài giảng của ngài, ngài có nói một câu như thế này: cái quy luật ở trong vào Phật Thánh Thành là không được ăn chiều. Nếu mà ai ăn lén buổi chiều buổi tối mà ăn thì giống như là người lấy thức ăn trong thùng rác ra để mà ăn. Thì cái người đệ tử kia giật mình. Mình ăn lén mà lấy thức ăn trong thùng rác để mà ăn. Mới chiều hôm qua, sáng nay hòa thượng biết rồi. Thượng biết ngay. Mà ngài không bao giờ đặt chân xuống nhà bếp hết. Tại sao ngài biết? Bằng cái năng lực tu tập của một vị cao tăng, ngài biết được tất cả mọi việc xảy ra trong tu viện của ngài hết. Chúng ta thấy một điều rằng là mình đừng có nghĩ rằng là tôi làm việc này âm thầm một mình tôi biết. Xin thưa, không có phải một mình đâu. Trong thế giới chúng ta đang sống đây có nhiều cái chúng sanh trong cõi vô hình. Gần á là những người thân và những cái chúng sanh khác, trên là có chư Phật, chư Bồ Tát, làm sao không biết. Không có chuyện gì mà chúng ta có thể che giấu được hết trong cuộc đời này. Mình có thể che giấu những người phàm tục, nhưng không bao giờ che giấu ánh sáng của nhân quả, không bao giờ che giấu ánh sáng của luân hồi nghiệp báo trong cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta gần gũi một vị thầy tâm linh để dạy cho chúng ta những đạo lý đó, thì thưa rằng là mình đến với đời sống tâm linh của đạo Phật á, trong tất cả các cư xử, nói năng, suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải cẩn thận, dè dặt, đàng hoàng, chân chính. Cho dù chúng ta làm một việc gì âm thầm đi nữa thì chúng ta vẫn gây ra một cái nhân rồi. Tốt hay xấu là tùy theo cái hành động của chúng ta. Cho nên ở đây mình phải có một cái bước đầu tiên là phải mình có sự khiêm cung, mình có một cái sự nhún nhường, mình một cái sự hạ mình xuống để gần gũi các vị thiện tri thức trong cuộc đời này, để mà lắng nghe, chia sẻ, trao đổi về chánh pháp, để giúp cho mình cái hiểu biết trọn vẹn và hoàn thiện hơn. Yếu tố thứ hai để trau dồi đời sống tâm linh trong Phật giáo chúng ta, đó là phải chuyên tâm lắng nghe chánh pháp. Khi mình gần gũi thiện tri thức rồi, những cái lời chia sẻ của các vị thiện tri thức, của các bậc thầy tâm linh cho chúng ta, thì chúng ta phải nghe, phải đón nhận bằng một cách trân trọng, tôn kính. Có nhiều người nghe thuyết pháp, có nhiều người nghe kinh điển, mà chúng tôi thấy nghe mà không có thay đổi gì hết, mà đôi khi nghe còn chấp hơn nữa. Chấp sao? Tôi phải nghe ông thầy này thôi, nghe ông thầy khác tôi nghe không được. Mà trước khi mình chưa đến với đạo Phật, ông thầy nào mình nghe cũng hoan hỷ hết. Bây giờ mình nghe ông thầy này rồi nghe ông thầy kia thấy khó chịu. Như vậy thì đôi khi chúng ta nghe pháp hay là đọc kinh, xem sách rồi chúng ta không có tiêu hóa được, không có sự chuyển hóa được. Cái văn huệ, tức là trí tuệ do nghe và đọc hiểu chúng ta, nó rất là quan trọng. Tại sao chúng ta nghe pháp mà chúng ta không có sự chuyển hóa và hạnh phúc an lạc được? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta không nghe bằng tất cả sự thành tâm, thống thiết, thanh tịnh và cái tấm lòng chân thật của chúng ta. Có một người cư sĩ 120 tuổi đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài dạy cho con cái giáo pháp nào nó đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu nhất để cho con nghe, lãnh hội và tu tập, và con có thể thành tựu được một cái gì an lạc trước khi con qua đời, bởi vì con đã 120 tuổi rồi. Thì Đức Phật rất là thương cái vị cư sĩ lớn tuổi này và dạy cho cái vị cư sĩ rằng là này cư sĩ, tất cả trong cuộc đời này đều là vô thường, giả tạo, mong manh, mọi thứ đều là do nhân duyên giả hợp. Hãy quán chiếu về cái đạo lý vô ngã, không thật, vô thường của các pháp, để sanh ra cái tâm yểm ly, nhàm chán, xa lìa, không vướng mắc, để cho cuộc sống mình tự tại, an nhiên giữa dòng đời này, thì mình sẽ có an lạc. Vị cư sĩ 120 tuổi này nghe xong chứng quả A-la-hán. Nãy giờ quý vị nghe chúng tôi kể lại chứng được quả gì rồi? Mình không chứng A-la-hán, chứng A-la-la nhỏ nhỏ chút cũng được chứ. Chứng gì sơ sơ cũng được chứ. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật kể lại cái giai thoại mà người cư sĩ này á chứng được A-la-hán trước khi qua đời viên tịch á, thì Đức Phật mới bảo với các đệ tử mình rằng là: này các tỳ kheo, này các cư sĩ, các ông hãy đặt mình vào trong cái vị thế của cái người cư sĩ 120 tuổi kia, đặt mình vào cái hoàn cảnh đó để mà nghe pháp. Mình phải nghe pháp giống như cái người cư sĩ lớn tuổi sắp qua đời á, cái vô thường đang đến á, bằng tất cả tâm tư ước nguyện, bằng tất cả sự tôn kính và sự tha thiết trong cuộc đời mình, xem giây phút đó là linh thiêng, cao thượng và ý nghĩa nhất. Ví dụ như chúng ta đang nghe pháp ở đây mà con cái của mình báo nhà mình vừa bị mất trộm. Nhiều vị đang nghe pháp hay nghe nói mất tiền mất bạc, thôi bỏ chạy về nhà. Ở thời của Đức Phật á, có một vị cư sĩ trưởng giả nghe pháp, thì cái người gia nhân đến báo rằng là nhà mình vừa bị mất trộm. Thì cái vị cư sĩ mà trưởng giả này mới không, với rất là bình yên, rất là tỉnh táo và rất là tự tại, nói rằng là mất trộm mà chuyện đó không quan trọng bằng nghe pháp. Bởi vì của cải có thể làm ra được, còn nhân duyên để nghe pháp, để học đạo, để tu tập, muôn kiếp nghìn đời còn không có được. Cho nên vị ấy không về nhà để tìm của, mà đến với Phật pháp để tìm châu báu giác ngộ, để tìm trí tuệ cho chúng ta. Và Đức Phật dạy rằng chúng ta nghe pháp hãy là giống như cái người cư sĩ 120 tuổi kia mới thành tựu được cái kết quả trong vấn đề nghe pháp để phát sinh ra trí tuệ. Cho nên khi mình chúng ta đến có nhân duyên đến với đạo tràng lắng nghe chánh pháp, học Phật pháp, trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta hãy dùng tất cả sự năng lượng của sự chí thành tha thiết để chúng ta cảm nhận được cái năng lượng giác ngộ đó trong giáo pháp của Đức Phật ngay trong cái thời khóa đó, để cho chúng ta có được sự an lạc và hạnh phúc. Cho nên lắng nghe chánh pháp là bước thứ hai để cho chúng ta hiểu được tất cả những nhân duyên ở trong cuộc đời này. Bước thứ ba để hoàn thiện đời sống tâm linh, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải buộc niệm tư duy, gần gũi thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp. Thứ ba là buộc niệm tư duy. Buộc niệm tư duy ở đây tức là chúng ta phải có một sự tư duy, phải có một sự chiêm nghiệm, phải có một cái sự nghiền ngẫm về giáo pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta nghe bằng tai mà không nghe bằng tâm, chúng ta nghe bằng tai, bằng thức mà không nghe bằng trí, chúng ta nghe bằng tai bằng sự phân biệt mà không nghe bằng một cái sự nhất tâm, thì tất cả cái nghe của chúng ta nó sẽ không tồn tại lâu dài đâu. Có một lúc nào chúng ta hãy dành những thời gian yên tĩnh lắng động để mình chiêm nghiệm lại những điều mình đã học hỏi trong giáo pháp của Đức Phật, gọi là buộc niệm tư duy. Trong Phật giáo Nguyên Thủy gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý tức là mình phải khởi niệm nó thuận, nó hợp với cái giáo lý của Đức Phật, đúng với tinh thần của đạo Phật. Cho nên những giây phút mà lắng động tâm tư để chiêm nghiệm về Phật pháp để suy nghiệm về cuộc đời của chúng ta nó quý lắm. Và chính những cái sự chiêm nghiệm đó, chúng ta sẽ nhận diện ra nhiều cái điều rất là hay. Ở Hồng Kông, trước đây có một người Phật tử, khi mà mến mộ cái đức độ của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì cái vị Phật tử này á, tìm hiểu lắng nghe các cái thời giảng của Ngài. Rồi khi mà Ngài qua bên Mỹ á, thì cái vị này cũng sang bên Mỹ rồi xuất gia. Nhưng mà vị này á, để ý một cái điều rất là lạ trong cái cuộc sống sinh hoạt tu tập của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, là mỗi lần á, mà Ngài làm lễ chú nguyện phóng sanh á, Ngài đều rơi nước mắt, Ngài khóc. Ngài khóc. Trước kia cũng vậy, mà khi sau này cũng vậy. Một hôm, cái việc này cứ lặp lại nhiều lần lắm. Một hôm cái người đệ tử này không kiềm chế được cái thắc mắc phân vân của mình, cho nên đánh bạo đến gõ cửa cái phòng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, mới thưa rằng là: Bạch Ngài, con để ý hồi khi con chưa xuất gia cho đến bây giờ, con tu ở đây cả 10 năm qua cũng vậy. Mỗi lần mà Ngài làm lễ phóng sanh cho chúng sanh á, Ngài đều rơi nước mắt, Ngài khóc. Vì sao vậy? Thì Ngài mới nói rằng là: Có một lần ta làm lễ phóng sanh, khi ta thả con chim nó bay thì con chim này nó không chịu bay, nó cứ quyến luyến, nó bay gần ta nó không chịu rời. Thì hôm đó Ngài nhập định, Ngài quán sát thử con chim này có nhân duyên gì với mình, thì mới thấy rằng là con chim này trong tiền kiếp là một người đệ tử của mình. Người đệ tử hồi đó Ngài cũng là một vị cao tăng, nhưng mà cái người vị tăng trẻ này xuất gia với Ngài không chịu nghe lời của thầy, vẫn còn nhiều cái nặng duyên phàm tục, cho nên cuối cùng từ kiếp của một vị tu sĩ đọa xuống làm con chim. Và đến khi trong đời này Ngài phóng sanh nó thì nó không chịu bay đi, bởi vì nó cảm thấy ăn năn hối lỗi và muốn nhờ cái đạo lực của Ngài để chuyển hóa cái kiếp của nó. Cho nên quý vị thấy các vị tổ sư cao tăng của Phật giáo chúng ta đó thường an trú trong cái chánh định, an trú trong cái sự yên tĩnh, yên lặng của tâm hồn. Cái định lực đó mới thấy được mọi thứ trên cuộc đời này, thấy được giáo pháp một cách trọn vẹn và sâu sắc nhất. Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta nghe giáo pháp bằng cái tâm động, bằng cái tâm phàm phu phân biệt, sẽ không bao giờ thấu rõ được chân lý của Phật Pháp, mà phải có một cái sự công phu hành trì. Càng niệm Phật, càng thiền định, càng trì chú, càng có một cái sự chú tâm, chuyên định, nhất tâm, thì chúng ta thấy giáo pháp nó rõ hơn, nó sáng hơn, nó trọn vẹn hơn, và cái niềm tin của mình nó càng kiên cố, bất động, vững chãi hơn. Cho nên cái giây phút mà giai đoạn thứ ba là chúng ta phải dành những giây phút lắng động, yên tĩnh để mà mình trầm tư lại cái kiếp người mình và chiêm nghiệm lại giáo pháp, thì chúng ta sẽ thấy học được nhiều cái điều rất là hay. Để ý trong cuộc đời này cũng một cái vấn đề đó thôi. Khi mà chúng ta học tiểu học thì mình thấy nó khác, lên trung học thì thấy nó khác, lên đại học thấy nó khác, và lên cao học, bác học thì thấy nó khác. Cũng một cái vấn đề đó thôi, nhưng mà người bác học thì thấy khác với người tiểu học, trung học. Bởi vì sao? Cái định lực, cái sự tập trung, cái kiến thức cũng như cái sự chú tâm vào cái vấn đề đó nó khác nhau, cho nên mình sẽ nhìn thấy khác nhau. Hồi xưa mình về chùa mình cũng niệm Phật, mình cảm thấy nó, nhưng mà một thời gian mình hành trì, mình niệm Phật, mình tụng kinh, bây giờ mình nhìn lại thấy nó khác. Bởi vì có một cái năng lực tu tập nó tốt đẹp và một cái sự định tâm cao cả hơn. Và cái yếu tố thứ tư trong cái đạo lộ tâm linh của chúng ta là phải tu hành đúng chánh pháp. Từ cái vấn đề gần gũi thiện tri thức, thứ hai là lắng nghe chánh pháp, thứ ba là buộc niệm tư duy, và đến giai đoạn thứ tư là phải tu tập đúng chánh pháp. Sự tu tập ở đây là chúng ta phải dựa trên cái nền tảng cốt tủy, cái cốt lõi của đạo Phật. Mà cốt lõi đạo Phật của chúng ta ở đây là gì? Đó là, thưa quý vị, chúng ta phải làm sao phải chuyển hóa được tất cả những cái năng lực tiêu cực, bất tịnh, vọng động, xấu xa trong cái tâm thức của mình, để cho chúng ta có được một cái sự bình an trong tâm hồn, có một cái đức tin trong sáng, có một cái hạnh nguyện kiên cố và một cái sự hành trì tinh tấn trên cái con đường của Phật Pháp. Chứ mình nói đến đời sống tâm linh hay là vấn đề tâm linh trong đạo Phật không phải là vấn đề trừ tà yếm quỷ, đó là vấn đề của các vị thầy pháp. Không phải là vấn đề ngày giờ năm tháng, đó là vấn đề, đó là công việc của các cái vị thầy tướng ở thế gian. Không phải là những cái vấn đề siêu hình, tâm linh, cõi âm vân vân, đó là những cái vấn đề xa xôi. Đạo Phật dạy rằng là muốn thực tập một đời sống tâm linh và tu tập đúng chánh pháp, chúng ta phải an trú ngay trên nền tảng thực tại ở đây và bây giờ, ngay trong giây phút này. Đừng có nghĩ đến những vấn đề xa xôi, đừng mơ tưởng về những thế giới hão huyền. Bởi vì ngay trong giây phút thực tại đây mà mình không có một cái sự chánh niệm an lành hạnh phúc thì không bao giờ chúng ta sẽ có hạnh phúc trong tương lai và một hạnh phúc ở thế giới nào đó xa xôi. Cho nên quý vị thấy rằng cái vấn đề đời sống tâm linh trong đạo Phật nó không phải là chúng ta cứ cầu nguyện, mơ tưởng, ảo vọng về một cái gì đó xa xôi, siêu thực tại, không dính chấp gì đến cái cuộc sống hiện tại. Mà nền tảng của đời sống tâm linh của đạo Phật là phải giải quyết những vấn đề đang tồn động hiện hữu trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Ví dụ như chúng ta đang có cái bản tính là sân hận, thì mình đến với đạo Phật để trau dồi đời sống tâm linh để làm gì? Để bỏ cái sân đi, để tiêu trừ cái sự tức giận, cái sự căng thẳng, cái sự nóng giận của mình đi, để mình có một cái sự từ ái, an lạc, hạnh phúc ngay trong bây giờ và ở đây. Cho nên á, nếu như có một cái sự so sánh giữa cái đời sống tâm linh của đạo Phật và đời sống tâm linh trong các tôn giáo khác thì chúng ta cảm thấy rất là may mắn, hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời mình rất là diễm phúc, bởi vì mình đã đi theo một truyền thống tâm linh tỉnh thức dựa trên nền tảng của thực tại, đúng với tinh thần của nhân quả và dựa trên tinh thần của giáo lý tứ đế và bát chánh đạo. Đây là một cái truyền thống, đây là một cái cách thức mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là hay, nó hòa nhập và không có một cái sự gì, không có một cái sự mâu thuẫn giữa các cái tông phái truyền thống Phật giáo chúng ta, dầu là ở Nguyên Thủy hay là ở Phật giáo Đại Thừa phát triển, đều có một cái nền tảng giống nhau hết. Nền tảng của đời sống tâm linh dựa trên cái thực tại này là chúng ta phải hướng đến làm sao gạn lọc tất cả những cái phiền não, đau khổ, những cái gì bất cập, không tốt đẹp trong cái tâm thức của mình, để trau dồi cho mình một cái tâm tràn đầy sự thương yêu, an lạc, sáng suốt, tràn đầy từ ái, bao dung và năng lượng sáng suốt, tỉnh thức, tuệ giác ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái điều này là chúng ta có thể làm được. Và khi cái tâm của chúng ta hướng đến cái điều thiện và hướng đến những cái sự tốt đẹp đó thì sẽ có một cái sự giao cảm với những cái sự màu nhiệm huyền bí ở trong cái thế giới Phật giáo. Còn nếu như bản thân chúng ta không tạo cái nhân đó, không trau dồi cái năng lực đó, mà chúng ta cứ cầu nguyện, van vái, cầu khẩn để cho Phật ban ơn, để cho Bồ Tát cứu độ, thì muôn đời trọn kiếp chúng ta đi vào con đường lầm đường lạc lối, gọi đó là tà kiến. Cho nên căn bản và cốt yếu là phát xuất ở đâu? Từ con người của chúng ta. Có một lần khi theo Đức Phật về lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhất để mà giáo hóa, thì ngài Ca Chân Viên, ngài giỏi lắm, ngài được Đức Phật cử đi để thay ngài để thuyết pháp, để giúp đỡ cho dân ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Có một cái khi mà ngài Ca Chân Viên đến một cái gia đình kia, tức là gia đình của một vị trưởng làng, trưởng giả giàu có, mà ông trưởng giả này cũng bệnh rồi, ông bệnh nặng, thì ngài Ca Chân Viên mới bảo với ông trưởng giả rằng là: thưa cư sĩ hãy trong cái thân bệnh như thế, cư sĩ hãy hướng tâm về Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cầu nguyện cái sự gia bị của chư Phật, chư Bồ Tát để cho bệnh tật của cư sĩ được tiêu trừ, giảm thiểu. Thì quý vị biết không, ông cư sĩ này trả lời như thế này: con là cư sĩ, con chưa làm gì cho đạo Phật, con chưa hộ pháp cho Đức Phật thì thôi, mà con lại còn nhờ đến Phật pháp như vậy, con thấy con mang tội lắm. Con đã chưa cúng dường mà con còn xin của chùa nữa, như vậy con mang tội. Cái vị cư sĩ này rất là thông tuệ, nói rằng là con bệnh như thế này con làm gì cho đạo Phật, mà bây giờ là con cầu Phật pháp và giúp cho con nữa, con thấy con ấy nấy con cũng làm. Cái điều thứ hai nữa, đạo Phật dạy rằng là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Bây giờ con không tu mà con cứ cầu nguyện tam bảo như thế thì làm sao bệnh của con được tiêu trừ? Cho nên con nghĩ thôi thì cái nghiệp duyên của con thì con cố gắng con tịnh tâm rồi con sám hối để cho nó tiêu trừ. Thì ổng lý luận cũng rất là hay, nhưng mà gặp phải ngài Ca Chân Duyên cũng là luận nghị đệ nhất. Ngài Ca Chân Duyên lại khai thông cho cái vị cư sĩ này rằng là đúng như thế. Khi mà bây giờ cư sĩ nằm một chỗ không hộ trì tam bảo, không giúp đỡ được cho chư tăng chư Phật, thì cư sĩ thấy ai làm việc thiện, thấy ai làm việc phước, thấy ai hộ trì tam bảo, cư sĩ hãy tùy hủy theo cái công đức của người đó thì cư sĩ cũng sẽ được phước, chứ đâu phải là mình phải trực tiếp làm đâu. Nếu mình trực tiếp làm thì tốt, nhưng mà trong hoàn cảnh mình bệnh tật và thiếu điều kiện mà thấy ai làm thì mình sao tán thán, hỗ trợ, khởi tâm niệm hoan hỷ thì cư sĩ cũng sẽ được phước, chứ không phải làm trực tiếp. Điều thứ hai nữa, tất nhiên rằng là ai ăn nói no, ai tu nói chứng, nhưng mà trong hoàn cảnh của con người chúng ta, cái nghiệp lực của mình cũng còn nặng nề, phước báo vẫn còn ít ỏi, thì mình hãy hướng tâm về tam bảo bằng sự thành kính và sự chí thành như thế, thì cái tâm thiện đó sẽ giao cảm với năng lực mầu nhiệm của tam bảo, và năng lực đó sẽ hộ trì cho cư sĩ, sẽ giảm thiểu bệnh tật. Thì khi mà ngài Ca Chân Duyên khai thị cái vị cư sĩ này như thế, vị cư sĩ hiểu được vấn đề đó, cho nên ngài vị cư sĩ này hướng tâm đến Đức Phật và tăng đoàn ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì có một cái nguồn năng lượng màu nhiệm giao thoa tác động ngay khi ấy vào tâm thức của vị cư sĩ, và vị cư sĩ quả nhiên tối hôm đó bệnh tật được thuyên giảm và vài ngày sau hết bệnh. Thì cái điều này á, chúng ta thấy cái cách lý giải và cái đời sống tâm linh của Phật giáo chúng ta nó rất là rõ ràng, khoa học, minh bạch, chứ không phải huyền bí gì cả. Mình muốn có được một cái sự giao thoa màu nhiệm với tam bảo, với Bồ Tát chư Phật, thì chúng ta phải dùng tất cả năng lượng chí thành tha thiết bằng một cái sự tâm chân thật. Giống như nhiều Phật tử mà đi trên biển mà gặp những cái tai họa về sóng gió, về những cái hiểm họa trên biển, thì họ thường niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Đi trên những cái chuyến đi hải hùng đau khổ, họ chỉ còn nương tựa vào năng lực của tam bảo thôi. Khi mà dùng hết tất cả sự chí thành và tất cả những cái phước báu thiện căn trong quá khứ nó hội tụ lại giây phút chí thành nhất tâm đó, thì bỗng nhiên sẽ có một cái sự cảm ứng giao thoa với năng lượng màu nhiệm của tam bảo, giúp cho vị ấy vượt qua những cái ách nạn đang đối diện ngay trong cuộc đời này. Cho nên trong trường hợp của những người đi biển, trong trường hợp của những người rơi vào cái ách nạn mà cầu nguyện cái vấn đề tâm linh gia hộ của năng lực thù thắng của tam bảo, thì nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là ngay trong giây phút đó vị ấy phải có một sự chí thành tha thiết, dồn hết tâm lực, nguyện lực và cái tâm tư của mình vào trong cái lời cầu nguyện và khấn nguyện đó. Yếu tố thứ hai là trong quá khứ vị ấy đã tạo được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên lành rồi, và cái sự tu tập trong quá khứ rồi, thì khi mà mình định tâm và hướng tâm đến với điều thiện tối thượng như thế, thì nó có một cái sự sức hút, nó có một sự chiêu cảm những cái phước báu trong quá khứ và trước đây, nó giúp cho nó hiển lộ ngay trong lúc đó, tạo nên một cái sự màu nhiệm cho chính bản thân chúng ta. Và lúc đó bao nhiêu cái sự màu nhiệm vi diệu nó sẽ hiển lộ cho cái ngay trong cái cuộc đời của mỗi người. Do đó đó thì chúng ta thấy cái điều này á, bằng cái nhìn của đạo Phật á, nó rất là thực tế trong cuộc sống này. Cho nên á, mình đến với đời sống tâm linh trong đạo Phật là mình đừng có nghĩ đến cái vấn đề đạo Phật có khả năng trừ tà yếm quỷ, vấn đề thế giới vô hình cõi âm gì cả. Thưa, đó là cái vấn đề tất nhiên là nó có, nhưng chúng ta đừng có chú tâm, đừng có đặt nặng về vấn đề đó, mà chúng ta đạo Phật là đạo của người sống, đạo của đang hiện hữu, đạo đang sống động đích thực và rất là thực tiễn ngay trong cái cuộc đời này. Cho nên ở đây á, nó bắt nguồn từ cái cội gốc tâm linh của chúng ta, tức là trong cái bản tâm và trong cái ý nguyện hướng thượng hướng thiện trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải dựa cái đời sống tâm linh này, phải dựa trên cái sự vận hành của một cái quy chế cơ chế, đó là nhân quả nghiệp báo trong ba đời. Mình phải tùy thuận vào cái nhân duyên và cái sự vận hành đó để cho chúng ta uyển chuyển và phát triển cái đời sống tâm linh của mình. Và từ đó chúng ta mới thấy được rằng là đời sống tâm linh trong Phật giáo không phải là một yếu tố gì đó siêu hình tiêu cực, mà đó là một cái tinh thần tích cực nhập thế và tinh thần hộ trì cho cái đời sống này, giúp đỡ giải tỏa cho những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Nó không mang tính là tiêu cực bi quan yểm thế, mà mang tính là nhập thế tích cực và đi vào đời bằng những cái gì nó rất thực tiễn ở trong cuộc đời này. Thưa tất cả các vị, khi mình nói đến đời sống đạo Phật và đời sống tâm linh, tức là chúng ta nói đến cái đường hướng tu tập của Phật giáo cũng như những kiến giải của đạo Phật về cái con người và thế giới. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều vận hành theo nguyên lý duyên sinh, nhân quả, nghiệp báo. Vậy thì muốn có một cái đời sống tâm linh vững chãi trong Phật giáo thì tất cả chúng ta phải khởi đầu bằng một cái niềm tin chân chánh. Mình phải gần gũi các bậc thiện tri thức minh sư, rồi chúng ta phải chiêm nghiệm, học hỏi, lắng nghe, thấu suốt giáo pháp của Đức Phật. Rồi chúng ta phải có một sự tư duy và một sự hành trì đúng chánh pháp. Sự hành trì đúng chánh pháp đó là chúng ta phải có một cái sự hành trì phải hiểu vấn đề tương quan nhân quả. Nghĩa là trong cái vấn đề hành trì, chúng ta phải tùy theo, tùy thuận, tùy duyên để mà hành trì tu tập. Và đừng có sự mong cầu một cách là nôn nóng, nóng vội trên cái con đường tu tập. Mọi thứ, cái mục đích là làm sao trong cái đời sống tu tập tâm linh của chúng ta là giải tỏa tất cả những cái tâm lý tiêu cực, giải tỏa tất cả những cái phiền não trong tâm tư con người chúng ta, thiết lập một cái đời sống mới, thanh tịnh, an lạc, sáng suốt, để cho chúng ta có một cái sự an lạc đích thực trong hiện tại. Và tất nhiên rằng là chúng ta vẫn tin vào cái năng lực màu nhiệm của Tam Bảo, bởi vì đó là một cái nguồn lực thiêng liêng. Và nếu chúng ta phát khởi được cái nguồn lực đó ngay trong con người của chính mình, bằng cái công phu tu tập, bằng cái sự chí thành tha thiết, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một sự giao cảm rất là kỳ diệu. Vừa rồi có một cái việc xảy ra ở tại thành phố Vinh, là quý thầy, quý sư cô trẻ tổ chức một cái khóa tu dành cho các em học sinh, sinh viên ở tại thành phố đó. Mà quý vị biết rằng ở Nghệ An, thành phố Vinh là các em đa số con của gia đình khá giả, và hầu hết 80-90% các em được gửi về đó là những cái đứa bé mà nó rất là ương ngạnh, nó được nuông chiều quá cho nên hư. Có nhiều đứa bé đến đó tu bởi vì mẹ hứa rằng là sau khóa tu mẹ sẽ tặng cho con 10 triệu đồng. Có nhiều đứa đến nó tu là bởi vì mẹ hứa rằng sau khi tu mẹ sẽ mua cho con một cái laptop, một cái iPhone 6S, vân vân, đủ thứ. Là tu là vì tiền, tu là vì lợi lộc, chứ không phải tu là vì Phật pháp gì cả. Cho nên nhiều em đó đến đó dự khóa tu rồi cố gây sự. Gây sự rồi ông thầy đuổi thì về nhà nói rằng là tại không phải tại con không muốn tu mà do ông thầy đuổi con. Cho con nên con mới về nhà để viện cớ đó cũng lãnh thưởng của mẹ. Nhưng mà khi mà quý thầy, quý sư cô tổ chức khóa tu đó, ngày đầu, ngày thứ hai bất lực, không làm gì được. Thì đến ngày thứ ba, định là sáng hôm sau là sẽ kết thúc khóa tu bởi vì không có chuyển hóa được. Chiều hôm đó cái thầy mà tổ chức đó, thầy ra cái tượng Quan Thế Âm Lộ Thiên á, thầy thắp nhang, thầy quỳ, thầy khấn. Bây giờ đối với tuổi trẻ này là con độ không được rồi, con nhờ Bồ Tát độ dùm cho con, chứ con năng lực phàm tăng của con độ không được, cứng đầu, khó dạy quá, ngang bướng quá, quậy phá quá. Vị ấy thắp nhang, khấn nguyện, đảnh lễ, mà không hiểu vì sao từ tối hôm đó cho đến ngày hôm sau, các em dễ thương, nó hiền hòa, nghe lời vô cùng. Và khóa tu tổ chức 5 ngày sau thành công rực rỡ, tưởng chừng như là bỏ cuộc, tưởng chừng như là sẽ không có tiếp tục được, nhưng mà cái sự gia bị của Tam Bảo, cái sự hộ trì của Phật pháp rất là vi diệu trong cuộc sống này. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, nếu như mình có một cái sự đời sống tỉnh thức thì chúng ta hãy cố gắng làm sao dồn hết cái sự tôn kính của mình, tha thiết của mình trong đời sống này. Mỗi giây phút chúng ta hãy sống bằng cái năng lượng vị tha, yêu thương, từ ái. để hướng đến những điều gì tốt đẹp nhất, hành trì những lời Phật dạy một cách nghiêm túc và tinh tấn nhất, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống tâm linh của chúng ta sẽ thăng hoa, thành công rực rỡ ngay trong cuộc đời này. Và cũng như chúng tôi đã chia sẻ đó, là tất cả chúng ta bất cứ trong một động thái, nói năng, suy nghĩ gì, chúng ta phải hết sức cẩn thận, phải hướng về điều thiện. Bởi vì không phải chỉ có một mình chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, mà thế giới này là thế giới của trùng trùng duyên khởi, của chư Phật, chư Bồ Tát, phàm thánh đồng cư cùng ở. Cho nên cái điều đó chúng ta phải hết sức cẩn thận, phải có một sự tôn kính. Giống như ngày xưa mà vua Đường Thái Tông, thời nhà Đường, vua ban đêm cứ thấy nằm ngủ thì thấy các cái loài âm hồn rồi khóc rồi la rồi than vãn rên xiết đau khổ. Nhà vua mới bạch với ngài Huyền Trang, pháp sư Huyền Trang rằng tại sao con thấy những cái trường hợp đó. Thì ngài Huyền Trang mới giải thích cho vua Đường Thái Tông rằng là sở dĩ mà xảy ra bởi vì những cái vong hồn của những chiến sĩ ngày xưa, những người trôi sông lạc chợ rồi chết, bị thảm nạn tai ương xảy ra nhiều quá, không ai kỳ siêu, không ai cúng tế cho họ. Cho nên nhà vua muốn cái hiện tượng đó được biến mất tiêu trừ, nhà vua hãy thiết một cái lễ cúng chẩn thí cô hồn cho các vong linh oan hồn đó. Thì vua Đường Thái Tông làm theo cái lời hướng dẫn của Huyền Trang pháp sư, thì quả nhiên những hiện tượng đó không còn xảy ra nữa. Giống như những cái người trong các tôn giáo khác, nhưng mà cái đời sống tâm linh của chúng ta mang tính rất là thực tiễn, nhập thế, độ sanh, vị tha, lợi lạc. Chứ chúng ta không hướng đến những đời sống nó xa xôi, huyền ảo, lầm lẫn như những cái tôn giáo và những truyền thống khác. Và đó cũng là cái niềm tự hào trong đời sống tâm linh của đạo Phật chúng ta. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật